Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 53 ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Lâm Văn Minh ở huyện Phù Mỹ, bà Phạm Hà Linh ở huyện Tây Sơn, ông Nguyễn Thành Long ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Lâm Văn Minh ở huyện Phù Mỹ hỏi, người dân thả rong động vật nuôi trong đô thị có thể bị xử phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 7 chương 2, Nghị định số 144 ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình, quy định vi phạm về trật tự công cộng như sau. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: gây mất trật tự công cộng ở nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thương mại, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư hoặc ở những nơi công cộng khác, trừ trường hợp quy định tại điểm A khoản 2 điểm B khoản 5 điều này. Thả rong động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng, để vật nuôi, cây trồng hoặc các vật khác xâm lấn lòng đường, vỉa hè, vườn hoa, sân chơi, đô thị, nơi sinh hoạt chung trong khu dân cư, khu đô thị. Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vứt rác hoặc bỏ bất cứ vật gì khác lên tường rào hoặc khu vực liền kề với mục tiêu bảo vệ. Chăn thả gia súc gia cầm trong chung cư. Khoảng 2 điều 4 Nghị định số 144/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình, quy định về mức phạt tiền tối đa tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính như sau. Mức phạt tiền quy định tại chương 2 nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Như vậy, người dân thả rong động vật nuôi trong đô thị có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng, căn cứ theo quy định nêu trên. Bà Phạm Hà Linh ở huyện Tây Sơn hỏi, nguyên tắc tách thửa đất theo luật đất đai mới được quy định thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 220 luật đất đai sửa đổi năm 2024 quy định về tách thửa đất, hợp thửa đất và bảo đảm các nguyên tắc điều kiện sau đây. Thửa đất đã được cấp một trong các loại giấy chứng nhận: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thửa đất còn trong thời hạn sử dụng đất, đất không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp đất có tranh chấp nhưng xác định được phạm vi diện tích ranh giới đang tranh chấp thì phần diện tích ranh giới còn lại không tranh chấp của thửa đất đó được phép tách thửa đất, hợp thửa đất. Việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải bảo đảm có lối đi được kết nối với đường giao thông công cộng hiện có, bảo đảm cấp nước, thoát nước và nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý. Trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất ở hoặc thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất để làm lối đi, khi thực hiện việc tách thửa đất hoặc hợp thửa đất thì không phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất để làm lối đi đó. Ông Nguyễn Thành Long ở thị xã An Nhơn hỏi, người lao động có thể được hỗ trợ học nghề ở nơi khác với nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 42 Luật Việc làm 2013 quy định về các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cụ thể, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Khoảng 7, khoảng 9, điều 9, thông tư số 28/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015 ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, được sửa đổi bởi khoản 4 điều 1 Thông tư số 15/2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề, Trung tâm Dịch vụ Việc làm trình Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động khi người lao động đáp ứng đủ các điều kiện hỗ trợ học nghề theo quy định. Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại nơi ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp mà đề nghị và được hỗ trợ học nghề tại địa phương khác, thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi người lao động được hỗ trợ học nghề gửi một bản quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp người lao động đã chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, sau đó người lao động đề nghị và được hỗ trợ học nghề tại địa phương khác nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi người lao động đề nghị hỗ trợ học nghề gửi một bản quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, đồng thời xác định và gửi một bản quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Như vậy, người lao động có thể được hỗ trợ học nghề ở nơi khác với nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo các quy định nêu trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 53 ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Nghị định nêu rõ các yêu cầu của hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước. Theo đó, hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước quy định tại khoản 3 điều 9 của Luật Tài nguyên nước phải đáp ứng các yêu cầu sau. Các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước được thực hiện theo đề án, dự án và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, nghiệm thu và phê duyệt kết quả thực hiện theo quy định. Căn cứ mục tiêu phạm vi quy mô của đề án, dự án và đặc điểm cụ thể của từng vùng điều tra, cơ quan phê duyệt đề án, dự án quyết định các nội dung công việc, khối lượng, sản phẩm cụ thể của từng đề án, dự án trên nguyên tắc bảo đảm tính kế thừa và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả kinh phí đề án, dự án. Nội dung định mức đơn giá điều tra cơ bản tài nguyên nước được thực hiện theo hướng dẫn kỹ thuật của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và đáp ứng được các mục tiêu của đề án, dự án. Thông tin dữ liệu, kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước phải được rà soát, cập nhật vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia theo quy định. Nghị định quy định hoạt động điều tra đánh giá tài nguyên nước quy định tại điểm A khoản 3 điều 9 của Luật Tài nguyên nước bao gồm các hoạt động sau đây. Điều tra đánh giá tài nguyên nước mặt được thực hiện trên sông, suối, kênh, mương, rạch, hồ, ao, đầm phá tự nhiên và nhân tạo gồm một hoặc một số hoạt động sau đây. Điều tra đánh giá đặc trưng hình thái sông, suối, kênh, mương, rạch, hồ, ao, đầm phá, điều tra đánh giá số lượng, chất lượng nước mặt. Điều tra đánh giá tình hình suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm, nhiễm mặn nguồn nước mặt. Điều tra đánh giá khả năng chịu tải của nguồn nước mặt. Điều tra xác định dòng chảy tối thiểu trên sông suối. Điều tra phân vùng chức năng nguồn nước mặt. Điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất gồm một hoặc một số hoạt động sau đây. Điều tra đánh giá trữ lượng chất lượng nước dưới đất theo các tỷ lệ 1 chia 200.000, 1 chia 100.000, 1 chia 50.000, 1 chia 25.000. Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất. Điều tra đánh giá tình hình suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm, nhiễm mặn nguồn nước dưới đất. Điều tra khoanh vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất. Điều tra xác định khả năng bổ sung nhân tạo nước dưới đất. Điều tra đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. Điều tra xác định danh mục hồ, ao đầm phá không được san lấp. Điều tra đánh giá phục vụ lập bản đồ phân vùng nguy cơ hạn hán thiếu nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều tra đánh giá tài nguyên nước đối với các hoạt động sau đây. Điều tra đánh giá đối với các hoạt động quy định tại khoản 1 điểm A và điểm C khoản 2, khoản 3 và khoản 4 nêu trên phạm vi liên tỉnh. Điều tra đánh giá đối với các hoạt động quy định tại điểm B khoản 2 và khoản 5 nêu trên. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều tra đánh giá tài nguyên nước đối với các hoạt động sau đây. Điều tra đánh giá đối với các hoạt động quy định tại khoản 1 điểm A và điểm C khoản 2, khoản 3 và khoản 4 nêu trên địa bàn tỉnh. Điều tra đánh giá đối với các hoạt động quy định tại điểm D và điểm D khoản 2 nêu trên. Bên cạnh đó, nghị định cũng nêu rõ các hoạt động điều tra cơ bản khác như hoạt động xây dựng và duy trì mạng quan trắc tài nguyên nước mặt, nước dưới đất, giám sát, cảnh báo, dự báo nguồn nước mặt, nước dưới đất, hoạt động đo đạc mặt các sông suối, hoạt động đo đạc mặt các sông suối, hoạt động điều tra, khảo sát, phục vụ lập điều chỉnh hành lang bảo vệ nguồn nước. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Thông tin quảng cáo.
Chú Tư, bữa nay chơi công nghệ dữ hèn, đi thăm đồng mà còn mang cả máy bay ra chơi nữa.
Chơi gì đâu, đây là máy bón phân cho lúa đó.
Hả, máy bón phân hả?
Đúng rồi, từ khi bón phân đầu trâu TEA1, đầu trâu TEA2 kết hợp sử dụng máy bay drone bón phân, tôi nhàn hẳn cô ba.
Hay quá, mà sao phải bón phân đầu trâu TEA1, TEA2 hả chú?
À, đây là bộ phân bón đầu trâu TE sử dụng trong chương trình canh tác lúa thông minh, được Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật. Bón ít nhưng mà hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí thấy rõ luôn cô ba.
Nghe thích quá chú Tư.
Không chỉ vậy đâu, đây là bộ sản phẩm chuyên cho từng giai đoạn, không cần suy nghĩ tính toán phối trộn gì cả. Cô ba muốn lúa ra rễ nhanh, chồi mập, để nhánh khỏe, cứ mang đầu trâu TEA1 ra bón. Muốn lúa có bông to, nhiều hạt chắc, cứ bón đầu trâu TEA2 khỏe re.
Hay dữ ta, chỉ dùng đầu trâu TEA1 và đầu trâu TEA2 là được hả chú Tư?
Cái bón vậy là chắc ăn, khỏi lo.
Vậy tôi phải làm theo chú, nhờ chú mang máy bay qua bón ruộng tôi luôn nghe.
Ok cô ba. Bộ sản phẩm đầu trâu TEA1, TEA2 tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.